Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 463. Trong Phiêu Hương Lâu, góc truyện audio.com, trên đường phố của Minh Ngọc Thành cũng không phồn hoa như thường ngày, thỉnh thoảng lại sẽ có một tiểu đội binh mã tuần tra qua lại, lấy ánh mắt xem xét nhìn quét trái phải hai bên số rất ít người còn dám xuất đầu lộ diện. Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện đám quan binh tuần tra rõ ràng chính là binh mã của hai quân đội hai phe phái, bất luận là hình thái hay là tinh thần diện mạo, đều là hoàn toàn khác nhau. Trong đó một đội binh sĩ thân mang áo giáp ám hoàng sắc, tinh thần phi thường uể oải, thậm chí trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng bất an, tuy rằng cũng là tuần tra, nhưng là hình dạng vừa nhìn đó là không có bao nhiêu quan tâm, một đội người này, nói là tuần tra, chẳng qua nói là đi qua thì đúng hơn. Mà một đội binh sĩ khác thân mặc áo giáp màu lam nhạt lại là cực kỳ để ý, miệng kêu lớn tiếng, uy vũ bá đạo, càng là tinh thần đầy đủ, ánh mắt lợi hại, thân hình cao ngất, kỷ luật nghiêm minh, nhất trí trong hành động. Lục soát lên cũng là mạnh mẽ vang dội, cực kỳ quyết đoán. Hai loại binh sĩ, biểu hiện của hai loại hoàn toàn khác nhau. Làm cho Lăng Thiên thoáng cái chú ý, trong đó tất nhiên có cái vi diệu gì đó. Nhất là khi hai loại binh sĩ ngẫu nhiên gặp nhau bên đường, binh sĩ thân mặc giáp lam nhạt kia ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua nhìn nấp mắt. Tựa hồ không có thấy đồng hành đối diện, liền cứ đấu đá lung tung không kiêng nể gì cả như thế đi qua, hầu như chính là có ý thức xông qua đi, giống như muốn tìm tra cái gì đó. Mà đội binh sĩ mặc áo giáp ám hoàng sắc kia nhân số rõ ràng chiếm ưu thế mà trên mặt lại nhất thời nổi lên thần sắc khuất nhục cùng tức giận, nhưng không dám nói, câm như hến tránh sang hai bên đường, không chút nào dám có ý chống lại, mắt nhìn chằm chằm binh sĩ mặc áo giáp màu lam nhạt rời đi, thậm chí, khi bọn họ đi qua trước người, còn muốn làm một cái động tác giơ thương cúi chào. Quan quân dẫn đầu, vẻ mặt càng là nịnh nọt, lấy bụng dạ của Lăng Thiên, cũng cảm thấy buồn ói không thôi. Lăng Thiên lạnh lùng thờ ơ nhìn tất cả việc này, thẳng đến sau khi xem qua mấy lần, trong lòng bỗng nhiên có tính toán, thân áo giáp ám hoàng sắc này chắc hẳn vốn là cấm quân của Bắc Ngụy Hoàng thất, mà binh sĩ giáp lam nhạt kia chắc hẳn chính là quân lính của Ngọc gia. Thảo nào ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ngông cuồng tự cao tự đại như vậy. Nhưng từ mắt của Lăng Thiên nhìn ra được, làm binh lính bình thường mà nói, binh sĩ thân áo giáp lam nhạt này so với những binh sĩ áo giáp ám hoàng sắc kia phải tinh nhuệ hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh, chênh lệch như trời với đất, bọn họ ở đây trước mặt kẻ đồng hành cũng đích xác có tiền vốn để ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Theo sát binh sĩ tuần tra, hầu như chỉ chốc lát liền có mấy người thân quần áo trắng cùng vài tên áo tím đi qua, ánh mắt như chim ưng dò xét chung quanh. Tại trong thần thức của Lăng Thiên, ngay cả trên nóc nhà cũng tùy thời vang lên âm thanh tiếng xé gió hiu hiu của tay áo, nói vậy đó là những cao thủ của Ngọc gia đang yên lặng nhìn chăm chú vào động tĩnh của tòa thành thị này. Thường thường có người từ trong nhà dân, khách điếm ở hai bên đường bị bắt đi ra, trói gô cổ mang đi, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng roi quất, tiếng mắng chửi, tùy thời tùy chỗ vang lên, thỉnh thoảng từ trong ngõ ngách truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút. Toàn bộ thành thị là một bầu không khí khủng hoảng. Hành động lần này của Ngọc gia thể hiện trọn vẹn thủ đoạn thiết huyết của Ngọc Mãn Lâu. Thà, góc truyện audio.com, giết lầm, không bỏ sót, Lăng Thiên cúi đầu chậm rãi đi qua, một mặt sử dụng thần thức dò xét tình huống xung quanh, chỉ có điều chỉ trong thời gian chốc lát Lăng Thiên liền không khỏi kinh dị lên. Lực lượng đại mà Ngọc Mãn Lâu có thể điều động thực sự vượt ra ngoài quá xa với dự liệu của Lăng Thiên. Căn cứ theo Lăng Thiên, một vùng này cũng không quá lớn mà phán đoán, hành động lùng bắt của Ngọc gia lần này, vận dụng tuyệt đối không ít hơn 10 vạn nhân thủ. Hơn nữa, tinh nhuệ bên ngoài của Ngọc gia đã đều xuất động. Lại tỉ mỉ cân nhắc, Lăng Thiên liền nhất thời hiểu rõ dụng ý của Ngọc Mãn Lâu, khóe môi không khỏi khóe hơi cong lên. Ngọc Mãn Lâu này, thật sự là rất biết lợi dụng thời cơ a. Ngay cả chuyện như vậy, cũng có thể bị hắn tính kế vào, hóa bị động thành chủ động. Quả nhiên là kình địch của mình, hoặc là phải nói, từ trên ý nghĩa nào đó, Ngọc Mãn Lâu còn khó chơi hơn cả Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý. Thừa dịp các quốc gia đều có sứ đoàn tại Minh Ngọc Thành, một cử động này của Ngọc gia thứ nhất chính là lục soát hung thủ, chém giết tất cả thế lực phản đối, thứ hai lại là vì lập uy. Chỉ bằng 10 vạn nhân thủ của Ngọc gia trong nửa đêm ngắn ngủi vận dụng lên, thái độ cường ngạnh như vậy, thực lực khổng lồ như vậy, làm cho thế lực các phương kinh sợ, khiến hắn có lợi nhất. Muốn cùng Ngọc gia ta là địch tốt nhất vẫn là suy nghĩ lại phân lượng của mình. Việc Ngọc gia có thể tại trong nửa buổi tối động viên lên hơn 10 vạn người hoạt động này, nếu là thực sự xảy ra chiến tranh, Ngọc gia đến tột cùng có thể tại trong thời gian ngắn nhất động viên ra bao nhiêu chiến lực. Dọc theo cái đường lối này mà nghĩ đi sâu vào, tin tưởng như vậy thực đủ sức để làm cho bất cứ một cái thế lực nào phải run sợ trong lòng. Đơn giản là, Ngọc gia bây giờ còn chưa có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đã có thể biểu hiện ra lực lượng như vậy, hơn nữa, rất rõ ràng đây chỉ là lực lượng mặt ngoài thôi, trong bóng tối thì sẽ còn có bao nhiêu. kinh sợ, tuyệt đối chấn động, quả nhiên là cáo già. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chửi bới, đi nhanh tới trước lại chuyển qua một đường phố, không ngờ trước mắt sáng ngời, đồng thời, một cổ hương vị son phấn nồng nặc xông vào mũi, Lăng Thiên chỉ cảm thấy lỗ mũi ngứa một cái, thiếu chút nữa muốn hung hăng hắt xì một cái. Phía trước một tòa đại viện chiếm diện tích không nhỏ, bên trong, ba tòa tiểu lâu ba tầng theo thế chân vạc mà đứng trước một tòa tiểu lâu. Một tấm biển to lớn hầu như chắn ngang hết chiều ngang buông xuống từ lầu 2 đến lầu 3. Trên mặt ba chữ mạ vàng to đùng ghi Phiêu Hương Lâu. Bên ngoài kêu thảm thiết lục soát mấy ngày liền, mà trong vài tòa lâu này, lại không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn như cũ là oanh oanh yên yến vui cười không dứt, một cảnh thái bình ca múa vui mừng, thỉnh thoảng có vài tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to truyền ra rất xa, vô cùng đối lập với sự thê lương tiêu điều trên đường cái. Lăng Thiên sờ sờ mũi, rất là kinh ngạc. Khí thế bậc này, phòng trừng chính phủ tỉnh trong kiếp trước cũng không có tráng lệ được như vậy, phú quý bức người. Tại cổ đại mở kỹ viện thật đúng là quang minh chính đại cũng không cần lo lắng luật pháp. Ái nha, đây không phải Triệu đại lão bản sao? Thực sự là khách ít đến, Triệu đại lão bản chính là đã có 3 ngày không tới rồi, các cô nương đều chờ ngài đến trông mòn con. gocchuyenaudio.com Mắt rồi, hi hi, nếu là các cô nương của chúng ta bởi vậy phạm vào bệnh tương tư tiền thuốc này có lẽ có thể phải tính lên đầu Triệu đại lão bản đó. Cách Phiêu Hương Lâu còn có mấy trượng, một thanh âm làm cho Lăng Thiên cả người nổi da gà, liền nũng nịu như thế truyền tới. Liếc mắt nhìn lại, Lăng Thiên hầu như muốn nôn ra. Một vị tú bà cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu cường tráng, mặc quần áo bằng lụa cực kỳ tươi đẹp màu đỏ thẫm, gắt gao kéo căng ở trên người, đè nén một thân hình phì nộn một vòng toàn mỡ, một khuôn mặt béo to đúng như cái chậu rửa mặt giống nhau, xoa xoa son phấn lên, lau chùi đến trắng bệch hơn cả tuyết, tóc thưa thất lộ ra một phần bóng loáng, sáng như gương soi, tin tưởng cho dù một con ruồi đậu vào trên đó, cũng sẽ trượt xuống. Hai phiến môi to rộng cũng đỏ tựa như máu, trên tóc mai cắm một bông hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, trong tay cầm một tấm khăn lụa hương khí mùi thơm ngào ngạt, đang e thẹn khẽ chê tại trước khuôn mặt của mình, con mắt to như ốc nhồi chớp chớp nháy mắt quay về Lăng Thiên ném một cái mị nhãn thật to. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, hai ngày này chính là bận việc này không phải đã tới rồi sao? Lăng Thiên cười gượng hai tiếng tung một thỏi bạc muốn tiến lên lầu. Vị tú bà eo gấu kia xoay cái mông ngắn siêu lớn to như lồng bàn, một cái hình dạng mềm mại như liễu trước gió ngăn cản hắn, thản nhiên cười, phấn trắng trên mặt nhất thời đổ rào rào rơi xuống trước mặt dưới chân của ả, giống như một hồi tuyết rơi, e thẹn không đỡ nổi nói. Bây giờ Triệu lão bản xuất thủ cũng là chuyên gia hì hì hì, lần này là muốn tìm Tiểu Hồng sao? Hay Tiểu Thúy Tiểu Mẫn? Hoặc là Tiểu Hoa? Lăng Thiên trong đầu muốn hôn mê, xem ra vị Triệu đại lão bản ở chỗ này thân mật thật đúng là không ít. Nga ta tìm đến Thiên Thiên tiểu thư trò chuyện, Lăng Thiên mạnh mẽ cười một tiếng, thương lượng một chút chuyện làm ăn, còn muốn tìm Thiên Thiên tiểu thư, sao không thể tìm ta chứ, tiểu quai ta cũng là có thể làm chủ hai phần. Nói rồi, thân thể to bự lại nhẹ nhàng ôm tới. Lăng Thiên tuyệt đối không nghi ngờ, nếu vốn là Triệu đại phú, bị một khối thân thể to mập này đè ép lên, cơ bản liền khó giữ được cái mạng nhỏ. Tiểu quai, trọng tài của ả này phòng trừng thế nào cũng phải là đại quái vật trên 400 cân, tên lại có thể là tiểu quai. Bằng, Lăng Thiên ho khan hai tiếng, trong lỗ mũi lại hút vào mùi hương nồng nạc, trong cảm giác giống như về tới khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21, lại có thể có một loại cảm giác hít thở không thông, đây là loại hương phấn hạ đẳng của người sai vặt. Thực sự không nhịn được sụ mặt nói, làm ăn vẫn là do Thiên Thiên tiểu thư phụ trách đổi lại sao được. Được rồi, thiệt tình, cũng coi trọng tiểu nha đầu kia, một người tới đây, dẫn hắn đi vào. Tiểu quai cực kỳ phẫn nộ xoay lưng gấu một cái quay khuôn mặt qua một bên khác, lần này cố sức quá mạnh, toàn bộ son phấn trên mặt rơi xuống một tảng lớn, rơi trên mặt đất lại có thể phát ra một tiếng bộp. Trong dạ dày Lăng Thiên đảo lộn một hồi, may mà còn chưa kịp ăn. Lăng Thiên nghĩ thầm may mắn. Tiếp đó hai tiểu cô nương xinh xắn bên cạnh đem Lăng Thiên dẫn tới tòa lầu thứ 2 trong 3 tòa lầu tìm một phòng nhỏ lịch sự tao nhã, ân cần bưng lên nước trà, liền tự đi thông báo. Chỉ trong chốc lát tiếng bước chân mềm mại vang lên, tiếp đó có bàn tay vén. gocchuyenaudio.com, rèm cửa lên, một nữ tử trẻ tuổi vóc người bé nhỏ mềm mại đi đến, mày liễu mắt hạnh, một khuôn mặt nhỏ nhắn thật là tinh xảo, nhưng bây giờ trên mặt lại mang theo lờ mờ vài phần không kiên nhẫn. Lăng Thiên xoay chuyển chén trà trong tay, nhìn thấy nàng tiến đến, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn rõ nàng, không có đứng dậy cũng không nói gì. Khuôn mặt thanh tú của Thiên Thiên trong nháy mắt hiện ra một phần hơi tức giận, thoáng có chút mất hứng nói. Triệu lão bản, sinh ý của chúng ta không phải đã làm xong rồi sao? Tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, không thiếu nợ gì nhau, còn nói cái sinh ý gì nữa. Ngươi dùng mấy câu đó đem ta đến nơi đây, rốt cuộc muốn gì? Lời vừa ra khỏi miệng, không ngờ màn ý gây sự rất rõ ràng, nàng căn bản không có để vị phú thương của Minh Ngọc Thành trong mắt. Con mắt của Lăng Thiên thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, chén trà trong tay lật qua, lộn ngược ở trên bàn, đột nhiên trầm giọng nói. Thiên vương cái địa hồ, Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc. A, Thiên Thiên khiếp sợ dùng tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin tưởng, một lúc lâu, mới cẩn thận trầm giọng nói ra. Bảo tháp trấn Hà Yêu, tiếp đó liền khiếp sợ hỏi. Triệu lão bản không ngờ lại là người một nhà, quyển 5 cách chương.